Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái gì biết ngày đó không? Ngày hôm nay có một vị trong cái buổi trình pháp nói về tình vấn đề kinh động. Đây là một cái câu chuyện mà nó xảy ra rất là thường xuyên trong khi mà chúng ta sống trong tập thể như thế này. Cái vị đã nói rằng là mà sắp xếp chùa sắp xếp cho cô ngủ gần cái cô cái nái dữ quá, mình ngủ gần cái loa thôi thì thấy cũng khổ chê lắm trong cái chơi. Trong này tâm bực bội nó khó chịu, ngủ gì mà ngáy dữ vậy, không cho ai ngủ trên. Rồi cô này cũng nói trong tâm nó còn tới nữa, bóp cổ vào cho bà nín. Khi mà cái tâm sân nó nổi lên, nó làm nó suy nghĩ nhiều cái điều mà mình cũng không tin tưởng, mình cũng tưởng. Còn cái ông kia đó, ông ngồi cạnh bên Myanmar đó, ngồi cạnh cái ông nọ đó, rồi ông đó ở cũng vậy, bên này ngáy này ở nó tôi tức quá, nói, lấy dễ mà giọng hận. Còn nó đi tới thiệt đó quý vị, nó đứng dậy thiệt á, đứng dậy rõ ràng thấy mình đứng dậy rồi cầm cái muốn lấy cái tấm vải chụp miệng ông kia, rồi nó thấy tội nghiệp quá. Để coi chút xíu rồi y làm xong rồi đó, rồi mình hỏi coi thử y có đau cái gì mình cho vào viên thuốc uống cho nó yên cho rồi. Nghĩ tới lát nghỉ mệt quá thôi làm thêm ngồi yên duy trì trách nhiệm cái yên. Thấy bây giờ có cái pháp hành nào mà nó xử lý được những cái trường hợp như vậy mà ngoài cái trách nhiệm? Bởi vì gọi là tu trong sinh hoạt hàng ngày là vậy đó, có những cái trường hợp mà quý vị tránh không được, chạy không được, trước mặt nè phải chịu thôi. Thì bởi vậy đó mình phải tu trước để mình chuẩn bị những cái trường hợp đó, mà mình phản ứng lên, mình làm những cái chuyện mình thấy nửa đêm nửa hôm mình chạy tới mình bóp cổ người ta thì sinh ra nhiều chuyện là ghê gớm lắm. Hôm nay sẽ đọc cho quý vị nghe một cái bài pháp khác, thì cái vị này cũng kể về nói về tiếng động. Sư này thì nói một cái trường hợp nghĩa là không phải sư gây ra tiếng động, không phải là gì đây một người nào gây cho sư tiếng động mà làm cho sư khổ, mà cái tiếng động này là tại vì sư sợ không dám gây cho người khác. Ông này cũng nói rằng là đó, tôi ở gần có một vị sư rất là lớn hạ, thì vị sư này là có một cái thói quen là hễ mà ai mà đi ra mà mở cửa đóng cửa mà làm mầm là sư la dữ lắm, sư không chịu. Sư ông sư này người Tây, năm mà sư gặp ông hơn sư cũng có chục hạ lắm. Tu đâu không biết đâu bên Thái bên đồ đâu rồi ông tu rất là nghiêm mật. Ông đi ngồi ông siêng năng tinh tấn vô cùng, một con cái nóng vô cùng trời đất. Thực sự phải sư bỏ sư đó gần 30 mấy năm, mà mỗi cái chuyện cái tiếng động không mà sư xử lý không được. Vậy thì 30 năm qua sư làm gì? 30 năm qua sư tu, sư nói sư ở trong rừng, như vậy là sư dính mắc cái sự yên tĩnh ở trong rừng. Do đó mà khi mà ra tiếng động thì chịu không được. Mà làm sao mà sư nếu mà sư không chịu được tiếng động thì sư phải tiếp tục ở trong rừng. Mà nếu mà sư chịu không được tiếng động thì sư phải tiếp tục tập thiền định. Cái còn tập tứ niệm xứ là phải đối đầu. Nói bao nhiêu là cũng cãi như thế. Ông nói là ồ mà có thể chịu được. Bây giờ quý vị nghe cái sư này tình pháp này. Cách đây khá lâu con ở cạnh phòng của một sư rất là cao hạ mà khó tính người Tây. Ông này đúng ra là người Tây mà gốc Ý. Vị này ưa cằn nhằn và đôi khi cãi cọ và nói rất là lớn tiếng đối những ai các vị sư ở chung cùng viên đinh vô ra mà không nhẹ nhàng đóng cửa hay mở cửa. Vì con sợ vị sư này la, ông này hiền lành lắm, Việt Nam nhỏ chút xíu mà cũng sợ lắm, nên vô ra con đóng cửa thật nhẹ nhàng và trong khi làm như thế con duy trì chánh niệm. Bây giờ sợ quá rồi không biết làm sao, phải làm từ từ rồi. Thói quen tốt ấy vẫn còn cho tới ngày hôm nay. Dù đã qua hai năm qua rồi, mỗi lần nhớ tới sư, con vẫn còn cảm ơn vị sư khó tánh ấy đã giúp con giữ gìn chánh niệm, thay vì làm với các vị sư khác là lấy plastic dán xung quanh cửa để cho nó khỏi ồn, cho nó khỏi cự giống vậy trời. Nhờ ông đó, ông la đó, mà tôi duy trì chánh niệm, tôi mở cửa tôi cũng chẳng có chánh niệm. Sống trong sinh hoạt hàng ngày này quý vị thấy hồi nãy là mình ngủ, bây giờ đây mở cửa, từ trước giờ tôi mở cửa tôi đâu có chánh niệm, và bây giờ sợ ông kia la quá phải duy trì chánh niệm, kéo cửa từ từ duy trì chánh niệm. Tôi sợ ông cự, Khi hành giả duy trì chánh niệm liên tục, Trường Sư nói hành giả sẽ mở và đóng cửa một cách nhẹ nhàng, cái này nó đến một cách rất là tự nhiên. Khi mà bạn có duy trì chánh niệm là bạn không dịp cửa ầm ầm đâu, tự nhiên tới đó cái tay mình nó vừa phải, nó vừa đúng lúc đóng cửa, mở cửa. Đó là lý do tại sao mà mình tập trong sinh hoạt hàng ngày vậy đó. Quý vị để ý là mình ở đây yên ha, những cái người bên ngoài họ mới vô đó, họ rất là cái bằng là thô tháp trong cái hành vi cử chỉ, họ ăn uống, họ đi tới đi lui, họ sinh hoạt. Mình ở đây mình yên tĩnh, mình vắng lặng, mình đi nhẹ nhàng thoải mái, mặc dù mình không muốn, mình không có cố ý, nhưng mà tự động nó làm như vậy bởi vì mình có chánh niệm. Còn khi mà cái người mà không phải là các bạn của mình, họ cũng là người tu vậy, nhưng mà ở trong cái môi trường không có chánh niệm, mà khi nó vô trong này hoàn toàn thấy nó khác rồi. Khi nếu bạn đã biết duy trì chánh niệm, bạn sẽ thấy rằng mình mở và đóng cửa một cách rất là nhẹ nhàng. Hễ có chánh niệm, lúc tay đụng vô chốt vặn là hành giả hiểu mình phải sử dụng bao nhiêu năng lượng để không làm ầm ầm như những người bình thường. Để mình có chánh niệm, mình rờ qua đó là mình biết à, đóng vừa vừa thôi. Có một lần đã có một cái cô nói tôi thấy khi mà người ta tu đó mà mình làm ồn là mình tạo nghiệp đó. Tại vì mình đóng cửa, mình mở cửa ầm 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 ầm, rồi mình di chuyển ghế là đi, mình đi ầm ầm như vậy đó, mình tạo nghiệp. Thiền sư nói không, cái hành vi cử chỉ không tạo nghiệp, mà nếu mình tác ý mình làm thì mới tạo nghiệp. Mà cái lý do bởi vậy, vì vậy cô nói chết, vì vậy khi mà con đi lên trên thiền đường, con đi rất là nhẹ nhàng, thế mà người ta đang ngồi là con không giờ dám ồn ào. Vì vậy, vì lý do tại sao? Bởi vì con sợ tạo cái ác nghiệp. Trong khi người ta đang ngồi, người ta đang hành thiền, người ta đang tu tập, mình lại mình phá, mình tạo ác nghiệp. Con thì phải nói cái đó không đúng, suy nghĩ như vậy không đúng. Suy nghĩ không đúng là tại vì sao? Cái ác nghiệp nó tới do mình tâm mình cố ý. Ví dụ mấy bạn của mình ở ngoài họ mới vô chẳng hạn, hồi nãy sẽ lấy ví dụ chẳng hạn, họ không quen duy trì chánh niệm ở ngoài, sinh hoạt ở ngoài nó rất là nhanh, họ phải làm theo nhịp của đó, đến khi mình vô đạo làm âm 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 âm, họ không tạo một ác nghiệp nào hết rồi, bởi vì họ không cố tình. Còn sở dĩ bạn đi lên trên thiền đường mà bạn thấy người ta tu, bạn giữ làm cho nhẹ nhàng, đừng có làm tiếng động, làm cho động tới người ta, là tâm của bạn cái mầm quan tâm tới người tu. Bạn muốn người ta tu cho đàng hoàng tử tế, mình thiết tha cái sự tu tập, do đó người nào tu mình quan tâm tới họ. Ví dụ như mình thấy họ ngồi mà ví dụ lạnh mình đóng cửa chẳng hạn, hoặc giả là thấy tấm mê hít nó xuống mình lên mình mở mê hít để cho người ta ấm là chẳng hạn. Đây là những cái mối quan tâm của mình đối với người tu. Thế còn mình làm một cách vô tình đó, mình không có tạo ác gì. Vì vậy sư này nói rằng tôi đóng cửa và mở cửa nhẹ nhàng bởi vì tôi sợ sư đó là, và tôi cũng sợ ông đang ngồi thiền trong đó mà tôi đóng cửa mở cửa làm cũng sùng để tạo ác nghiệp, mà thật ra là phải. Nó như vậy không đúng. Bây giờ trở lại cái chuyện tung động. Khi nếu bạn mà duy trì chánh niệm thì khi đụng vào cái nắm cửa là bạn hiểu phải sử dụng bao nhiêu năng lượng, chứ không kéo vô kéo ra ầm ầm hoặc xô cửa như những người bình thường. Người ấy sẽ làm một cách vừa phải, nhẹ nhàng và không gây tiếng động mạnh. Cứ mỗi lần đóng hay mở cửa, nếu duy trì chánh niệm đúng mức, bạn sẽ tập được thói quen nhẹ tay không ầm ĩ, ngay cả khi thất niệm hễ đụng tay vào ổ nắm là chánh niệm tự động nó trở lại. Mình tập hoài thì tự nhiên nó có thói quen. Nó như sư nói đó, quý vị quen phòng xếp, quý vị quen hơi thở, quý vị nhắm mắt thì tự nhiên quý vị vô trong hơi thở. Đây là cái thói quen của mình, cái đấy thói quen rất là tốt. Bởi những lúc mình đau ốm, bệnh hoạn, mình sắp chết thì vậy là mình nhắm mắt không? Thì nhắm mắt mà mình nghĩ tới người này người kia là mình sẽ khổ. Tôi có một cái thói quen rất đều đặn là hễ vô nhà vệ sinh là tôi duy trì chánh niệm, bởi vì tôi chịu mỗi mùi hôi. Ông đã nói vậy. Thật sự ông nói hồi trước tôi không ước cái mùi hôi, vì vậy mà bước vô tới nhà vệ sinh là cái thứ nhất khi tôi nhìn cái gì là tôi phải chánh niệm. Còn thôi hễ ai mà để một đống đó là tôi khó chịu không nổi. Rồi cái mùi hôi làm cho tôi bực bội, tôi cũng phải duy trì chánh niệm. Và từ từ cứ tôi duy trì chánh niệm hoài, quan sát cái tâm khó chịu hoài, tôi để ý rằng là do tại tôi phản ứng thôi. Tại tôi phản ứng với cái chuyện đó, cho thật ra cái mùi tự nó không có cái gì hết trơn. Rồi ông nói tôi không tin tâm tôi nữa. Khi tôi vô cầu tiêu, tôi vô cái cầu tiêu mồ hôi, tôi thấy tâm tôi ít phản ứng hồi trước. Rất tôi bực bội, tôi khó chịu lắm. Tôi phong cửa tôi đi ra thì chẳng hạn, hoặc giả là tôi bút rất tôi dội mà làm cái tâm sân đó. Bây giờ thì nó bớt rồi. nó nhẹ nhàng rồi. Nhưng mà như vậy mà tôi cũng không tin tưởng. Tôi đi vô cái chỗ mà cầu tiên mà có dòi, tôi coi thử ra, nghe vậy mà ớn. Thì khi mà cái tâm mà nó đã có sự chấp nhận chịu đựng thì vô những cái chỗ mà dơ lên nó không chấp nhận chịu đựng. Rồi nói rằng là tôi tập trong cầu tiêu thúi rồi tôi tại vô trong cầu tiêu mà năm sao nữa, thâm lình tôi coi thử cái tâm của tôi như thế nào. Bởi vì hết nếu mà mình tâm của mình nó quân bình ở trong cái chỗ dơ giấy nhất chúa thì nó vô trong cái chỗ mà sạch sẽ mà thân to nó cũng quân bình mà thôi. Còn khi mà mình phản ứng với cái cầu tiêu hôi thì mình vô cái chỗ mà thân mình thích lắm, cứ ngồi trong miết đọc báo. Vì vậy mình muốn đo cái phiền não của mình á, thì mình lấy cái ngược đó lại để mình coi thử như thế nào. Vì vậy anh chị em thấy cái thuận cảnh là rất là nguy hiểm. Mình sống ở xứ Mỹ này là thuận cảnh đủ hết trơn, thiếu cái gì hết trơn. Và còn mà mình đi tới xứ khác là mình sẽ thấy nổi một cái tấm đất nóng không là mình thấy đủ dính của nó mà. Sư gặp một ông sư đó, người không biết người xứ nào, chắc Mỹ mà, tôi nhớ Mỹ là Canada vậy đó. Ông nói bây giờ nếu mà tôi đi về Mỹ bây giờ sư Đức tôi làm cái gì, nó biết trước tiên tôi vô tôi tắm nó tắm rồi đã, trời ơi tôi miss nó dữ quá. Bởi vì sao? Đối với tôi cái chuyện tắm nước nóng là cái chuyện bình thường, nếu ai mà cho tắm nước nóng là cái chuyện mà kêu bằng là mà một cái sự xa xỉ, một cái luxury. Mà đi qua, quý vị đi qua các xứ Ai Châu đâu có máy nước nóng đâu chứ quý vị tắm đâu. Bây giờ bắt đầu có rồi, thời trước đâu có. Trời nó lạnh, mình chủ nước lạnh muốn ê người luôn, mà cũng phải chịu thôi à. Hoặc giả là nếu mà mình đau thì phải đi nấu nước mà tắm thôi, chứ không có ai giúp mình hết trơn. Có một sư Việt Nam hôm qua bên đó, mất thì giờ cái chuyện đó. Tắm là rất là lâu, mà tắm thì có nước nóng cho uống, trong khi bỏ gừng của đồ của trong nữa. Đấy. Những cái thói quen đó mình thấy là vô thưởng vô phạt, mà hoặc giả là ở cái xứ Mỹ nó có sao đâu. Vậy mà khi mà đi ra tới nước ngoài mình thấy thì những cái thói quen nào mà mình có rồi mà, đến khi mà mình không lưu ý ấy, ngược trở lại một cái là tâm mình nó phản ứng, nó khó chịu vô cùng. Trở lại vấn đề tiếng động, tôi hỏi bạn, bạn đi đâu mà không nghe tiếng động này? Nó ở khắp nơi, ngay cả trong rừng. Một lần tôi có dịp vô trong rừng, tôi tu không được bởi vì tiếng thác nó đổ mạnh dữ quá, tôi tu được. Ông thầy đó, ông đã dẫm qua rất là nhiều rồi, tự nhiên cái thác nó cứ âm mà tuôn được. Rồi có nhiều khi đi vô rừng nghe tiếng chim quả kêu suốt ngày điếc tai, tôi cũng nổi. Mà không phải ông thầy nói mà tôi nghe một vị đệ tử của ngài Thượng Phong Tu Lu này, ông nói quý vị đừng có tưởng đi vô rừng là yên, vô rừng nó nhiều cái chuyện ghê lắm, nổi cái tiếng động không là muốn chết này. Rồi quý vị thấy ở xứ Mỹ này là máy bay rất là nhiều, bay khắp nơi, chỗ nào núi non cũng có cái bay hết trơn. Vì vậy bạn đi đâu mà không nghe tiếng động này? Nếu chúng ta có thái độ chân chánh, tiếng động không làm mình bực, tiếng động là cái cơ hội tốt để mình tu tập. À, như trường hợp cái cô kia ngáy đó, nhờ ngáy vậy đó bây giờ mình mới tập được nè. Mà bữa nào mà ngáy mà nghiến răng là chuyện khác rồi nè. Giờ ngáy không là không có chi hết trơn, ngáy mà có khi nói nữa. Sư nghe có một ông sư kể nói là tôi đi tập khóa thiền với ngài Quân Ca, cái nó chỉ ở trong cái phòng với cái ông kia đó, ông ngáy mà ông ngáy mà ông nghiến răng mà ông nói nữa, nói cũng cũng lắm đã, mà thôi ông nói mình là người tiên, ông nói ông nằm bên đất ông nghe thôi, ông cũng trả lời theo nữa, trời ơi cái một canh cổ dài nhiên, trời ba con ngủ rồi, anh này nói anh kia trả lời, anh này nói kia trả lời, mà sao mà đồng, mà thành giao cách cảm như vậy, tôi cũng chẳng hiểu. một vị sư người Anh tới đây tập thiền, đây là ông thiền sư kể lại. Lúc bắt đầu ít mũi, rất ít nhà, chỉ có một chỗ thôi. Thì bên Myanmar đó thấy trời nóng là ta mở cửa ra thì có một cái móc để giữ cho gió nó phải đập vô. Thì khi mà móc vậy đó thì nó cái cửa nó không đập vô, nhưng mà khi mà gió mà thổi thì nó rung. Nó rung thì cái đồ mắt này nó cứa vào trong cái khoen. Nó làm cái hút ít. Cái ông sư cái anh ông nói tôi tu chắc tôi đi về quá. Tôi ngồi chỗ nào tôi cũng nghe hút ít hết trơn. Mà ông thầy sư ông nói ủa tất cả mọi người đều nghe tiếng kêu két mà không ai bực bội hết trơn. Ông mới hỏi một cái ông khác, ông nói ông có bực bội với tiếng két đó không? Ông nói dạ không. Tại sao ông bực? Tôi nghe giống như tiếng đàn vô lông. Như vậy thì sao quý vị? Cũng một tiếng động hết trơn, chúng ta mình giải thích phải không? Mình giải thích theo cách này thì mình bực bội, mình khó chịu, còn mình chỉ thấy cách khác tâm của mình không có bực bội. Như vậy thì mình thấy là cái chuyện là do mình, không phải là do cái đối tượng bên ngoài. Rất là nhiều trong cuộc sống của mình là mình thấy vậy đó. Cũng là đối tượng đó đó, mà ba hồi mình thương, ba hồi mình ghét, ba hồi mình giận, ba hồi mình thích, mình không giận. Nó tùy theo cái tâm của mình. Quý vị thấy khi mà tâm mình mà có cái câu chuyện gì buồn đó, ai nói cái gì mình muốn gây hết trơn. Tại vì sao? Vì tâm đó là tâm sân mà. Tâm sân thì nó bực bội lắm, nói cái gì nó cũng khó chịu hết trơn. Còn khi mà nó thoải mái là ăn được, hoặc giả là mà ở nhà cũng bị bà xã la rồi, tới sở tới đồ vui vẻ đó, tôi thấy ông kia vậy đó. Thế mỗi nào ông gọi là thế nào là bà xã ở nhà cũng trị tội ông rồi đó. Không biết nói chuyện gì đâu, chịu nổi. Ông tới supervisor, ông tới làm rụng trong sở. Ông đó ông người Tây chứ không phải Mỹ. Tây làm rụng, đi ở nhà không biết có chuyện gì. Trở lại câu chuyện, cứ giữ chánh niệm hoài đi thì nó sẽ trở thành thói quen. Chánh niệm bây giờ sẽ trở nên tự động. Tôi khuyên hành giả nên làm như thế trong bất cứ sinh hoạt nào, nhất là những chuyện lặt vặt mình làm mỗi ngày. Hãy làm đi rồi quý vị sẽ thấy. Đừng tìm cầu và mong đợi những kinh nghiệm tuyệt diệu cao cả. Hãy duy trì chánh niệm cho liên tục đi. Tránh khi chánh niệm trở nên tự động, hễ khi nào có sự tỉnh thức, có là tự nhiên, mình sẽ kinh nghiệm được nhiều điều mà trước đây mình chưa có từng thấy. Ông nói người ta cứ suy nghĩ rằng là phải làm cái gì thì mới kinh nghiệm được những cái chuyện mà rất là tuyệt vời, mà ông nói không. Những cái kinh nghiệm tuyệt vời là bạn duy trì chánh niệm trong những cái sinh hoạt hàng ngày này, làm những cái nhỏ mà mình duy trì chánh niệm, tự nhiên mình hiểu rất là sâu sắc. Ví dụ như bây giờ mình thấy trường hợp một cái người mà nói rằng là bây giờ người ta ngồi, người ta nằm, người ta ngủ, mà ta ngáy là tâm tôi tự nhiên thoải mái, chỉ quan sát chấn động thôi, thấy nó lên nó xuống, thì quý vị thấy một cái kinh nghiệm rất là nhỏ nhặt ấy, cũng giúp mình rất là nhiều, phải vậy không? Còn người sư thấy có một lần đó, có một sư ông kể, sư ông nói rằng là ông khi mà ông đi bát á, ông đi bát là ông rất là khó chịu, là tại vì sao? Tại vì có một cái ông đi trước là hôn hách quá chịu nổi. Ông đã hôn hách rồi, xin lỗi cái miệng còn thúi nữa, hai ba thứ luôn. Mà sao hỏi này, những người sư để ý mà cái có mùi hôi mà nặng, hổ xích dầu, những xích dầu xanh đó, dầu xanh mà không có mùi hôi nữa, thôi thúi nhiều khó nổi. Không có gì vậy, các người bị mấy thông thiết. Mà sao không vậy, hổ xích dầu xanh quá à, ông quét khắp nơi nè, một vừa dầu xanh cũng hôi. Ông này mới, trời ơi sư biết sao không, sáng hôm nay chia phần cho tôi đi sang xong cha nội đó, trời hôi quá thì chịu nổi. Tôi chạy lọt tọc ra phía sau, tôi đi, tôi nói, thầy cho tôi đi phía sau đi, tôi chờ ra phía sau cũng được. Ông trụ trì thấy tụi nó được, đi lên rồi cũng vậy, cũng đẩy tới ông đó nữa, mà tất cả mọi người đều chạy nó hết trơn. ông đi đầu là tất cả mọi người sau là giả cái trơn đó. Quá trời quá đất cả, mà đã có cái tật xong làm như cái ông trời sinh sao đó, đã cái miệng thúi này, hôi nách thúi rồi, một hôi nách này mà còn ư khạc nhổ nữa. Ông đi trước cũng lọc khăm khát là méo sao sợ luôn. Cái quý vị biết ông kia, ông trình pháp nói với thầy sư, ông nói sao không? Ông nói khi mà người ta xếp tôi sao, ông nói 40 phút nữa chắc là tôi chết rồi. Mà không phải quên đem cái dầu theo, phải chỉ đem cái dầu theo, yên mình đâu có biết là họ chỉ cho mình đi sắp hàng theo cái ông này. Cái ông điên ấy, tôi đi sắp hàng theo ông đó, tôi đi bộ đi bác ra sao ông? Bây giờ là tôi không cách gì đâu rồi, nó sắp xếp rồi, vậy là phải đi vậy thôi, chứ tăng người ta chỉ định mình phải đi. Thì ông nói, là một điều tôi thấy để ý là không phải lúc nào nó cũng hôi. Tôi nói 40 phút mà tôi đi theo ông này là chắc tôi chịu không nổi, chắc là tôi té xỉu và ta phá phái. Tại vì sao? Tại vì tùy theo cái gió. Nếu mà cái gió mà bước như thế này chắc là đứt ta đứt mũi à. Mà cái mà gió đi chỗ khác không hôi. Nó vậy đó. Ông nói khi mà gió đi chỗ khác tôi trầm hùng quá trời quá đất. Và khi mà nó quay tới lại là thấy lúc đó là cái niệm mà tránh niệm dữ. Rồi ông nói đi qua những cái chỗ mà phân bò phân heo á thì nó hôi hơn ác mùi hôi ông này à. Hoặc giả cái chỗ người ta nấu ăn chẳng hạn, hoặc giả đi qua những cái chỗ mà người ta bãi tha ma mộ địa, người ta không ế ông sùng thì cái mùi đó nó còn nặng hơn mùi này nữa. Ông nói cuối cùng thế là cái ý của mình mà thôi, cái ai đi của mình là đi theo ông mộ này là chắc chết, mà thật ra chết chút nào hết trơn, sống nhăn răng. Tại vì mình nghĩ là mình đi theo là mình chịu nổi, nhưng mà khi mà mình để ý mình mới thấy rằng có những cái mùi mà còn tệ hơn cái mùi của ông này nữa. Do đó mình thấy thôi ok thôi. Ông nói thật ra bây giờ đó, người ta sắp đi theo ông đó, người ta chạy theo con mình tôi đi theo ông đó đổi thôi. Rồi cái ngáy cũng vậy, tôi gặp một cái anh ở trên San Jose, anh nói không ai mà dám vô nằm một cái ông cùng phòng của ông đó hết trơn đó. Có một cái anh ở trên San Jose đó, anh cũng ngáy dữ lắm, mà anh ngáy mà vẫn miếng răng làm ung sùng. Mà ông đó làm giáp vô ông ngủ của nó, ông nói tôi cũng thoải mái là bởi vì tôi quan sát cái tâm khó chịu tôi thôi. Chia phòng cho cái anh đó là không ai dám vô hết trơn, là vì anh ngáy mà anh miếng răng làm dữ quá, tất cả mọi người ngủ nổi. Chỉ có cái ông đó là ông vô ông nói được. Thì cái bài trình pháp của một cái cô ngày hôm nay là làm suy nhớ cái câu chuyện ở San Jose như vậy. Thì quý vị thấy không, những cái kinh nghiệm nhỏ nhặt như vậy đó, coi nó đơn giản mà nó bình thường, nó đời thường mà nó giúp mình rất là rất nhiều trong cuộc sống. Nếu như bây giờ trường hợp mà đáp quý vị, mà quý vị khi mà gặp một cái người nào đó mà quý vị nói quý vị chịu ngỡ quý vị tránh, cuối cùng ngày nào quý vị mà phải đối diện người ta thì quý vị tin sao này, thì lúc bây giờ là chỉ có một nước một cách là phải duy trì tránh niệm thôi, quan sát tâm khó chịu mà thôi. Thì có một lần cái ông kia đó, ông tới ông gặp sư, ông còn quá bình, mình thấy ông sợ, ông muốn chết. Ông nói sư lại đây, sư sắm hối với tôi, sắm hối tất cả hai sư ngồi cái ké nhau trời. Rồi thì mình ngồi gần ông là mình đã cứ nghẹt thở rồi. Mà thành ra sư ngồi sắm hối vậy, cái đầu cái qua, ông đầu cứ khóc, ủa sao sắm hối sư dành đi chỗ khác. Ôi bây giờ nói đáp nó tầm bậy tầm bạ thôi. Đừng tìm cầu, đừng mong đợi gì những kinh nghiệm tuyệt vời. Hãy duy trì chánh niệm trong đời sống hàng ngày, bạn sẽ thấy rút ra những kinh nghiệm rất là hay. Hễ khi nào có sự tỉnh thức, có sự chánh niệm một cách liên tục, tự nhiên trí tuệ sẽ phát sinh. Lúc bây giờ sự hiểu biết sẽ tới, và bạn sẽ thấy rằng có những cái mà từ trước bạn không ngờ mà bây giờ nó xảy ra cho bạn. Đừng có mong cầu với cả, mong cầu là cái sự thực tập nó nên khó khăn vất vả. Thực tập đúng mức, có chánh niệm, giữ cố gắng cho liên tục, tự nhiên kinh nghiệm sẽ tới, và chúng ta không cầu cũng tới. Biết như vậy mà nó làm có được đâu. Sư đọc cái bài này không biết bao nhiêu lần rồi, mà chánh niệm của sư nó cũng lũng hoài, chút cái nó quên. Thì ông nhắc thì nó kệ nó, nó quên mình trở lại, không sao hết trơn. Bởi vì cái thói quen của mình đâu có. Mình mà hễ mà mình nói chuyện là mình quên, hoặc giả là internet chẳng hạn là mình quên. Lên đến đó là thôi, nó kéo cái tâm mình vô đó. Phim nào hay là cái chuyện gì hay là mình ham đọc là mình quên hết trơn. Vì vậy tín niệm trong đời sống hàng ngày là cái chuyện rất là tốt đó, làm được là tốt lắm mà không phải vậy là. Thưa thầy sư, có phải vì vậy mà ông thường nhấn mạnh rất nhiều vấn đề duy trì tín niệm trong sinh hoạt hàng ngày phải không? Đúng rồi, rất nhiều thiền sinh cứ nghĩ rằng ngồi thiền và đi nhiều sẽ kinh nghiệm nhiều chuyện tuyệt vời. Đó là điều không đúng. Hòa thượng Webu Sayadaw, một vị hòa thượng người Myanmar, người ta nghĩ rằng vị này là một vị A-la-hán. Khi cho truyền pháp, vị này chỉ hỏi hành giả một câu thôi: chánh niệm có liên tục hay không? Ngài khuyên chúng ta một câu rất ngắn gọn. Ngài nói: bạn nghe rất nhiều phương pháp thực tập qua các bài giảng khác nhau, hãy lựa một pháp môn thích hợp cho mình, rồi thực tập hết lòng, tập luôn và không bao giờ nghỉ, không bao giờ thối chuyển. Thì chỉ có cách mà tập như vậy đó, thì mới hiểu được thôi. Tức là mình tập mà không thối chuyển, mình duy trì chánh niệm liên tục đó, thì trí tuệ nó mới lên. Mà khi có trí tuệ rồi đó, là mình mới là muốn tiếp tục mình đi nữa. Còn khi mình thực tập mà nó không có được hiểu cái gì hết trơn, mình sử dụng tinh tấn không à. Sử dụng tinh tấn một lát nó nản, nó chán, mình muốn bỏ cuộc à. Một lần ngồi, một lần đi là mình thấy chán, nản, mệt mỏi. Còn khi mà mình hiểu rồi đó, thì tự nhiên mình cảm thấy thích thú. Hòa thượng Webu không bao giờ cho hành giả đi ngủ, bắt tập cả ngày lẫn đêm. Hành giả sơ cơ buồn ngủ quá, té ngã nghiêng trên thiền đường. Ngày này dữ vậy đó. Người ta nói ngày này hồi xưa là một nông dân. Nông dân là một người đánh cá là sao đó không biết. Ngài không có biết chữ. Cái phương pháp của ngài tập đơn giản lắm, đụng hay biết cứ vậy nè, làm cái gì cũng đụng hay biết vậy bao nhiêu thôi ra mà ngài tập hết lòng á, người ta nói là ngài đắc đạo phải A-la-hán. Đó là bây giờ nói về tiếng động. Như vậy thì quý vị thấy cái tiếng động tự nó là không có gì, nhưng mà tại vì mình khó chịu bực bội, khi mình khó chịu bực bội rồi thì cái tâm của mình nó luôn luôn nó phản ứng như vậy. Bây giờ nói vấn đề nhiều đối tượng đó. Cũng có rất nhiều câu hỏi của quý vị liên quan tới vấn đề quan sát nhiều đối tượng, bởi vì nó mình quý vị chưa quen á. Thì trong này có một cái bài pháp cũng nói về vấn đề mở tâm ra và quan sát nhiều đối tượng. Thì cái nguyên tắc của nó như thế này, thì trước giờ là mình chỉ quan sát một đối tượng mà thôi. Ví dụ mình quan sát phòng xe, quan sát hơi thở chẳng hạn, vô ra chỗ này chẳng hạn, tâm mình nó có khuynh hướng ưa ở trong này hoặc ở này, nó không có mở ra và nó quan sát thêm các đối tượng khác nữa. Những cái phương pháp mà sư học hồi xưa với thầy của sư Ngài cũng kiếm triệu là chỉ ở trong phòng xẹp. Khi nào mà tâm suy nghĩ tới biết suy nghĩ thì trở lại phòng xẹp, chấn động biết biết nghe ai nghe ai, trở lại phòng xẹp. Thì quý vị thấy khi mà mình có được cái thói quen, có cái thói quen này thì đối tượng khác tới mình không chấp nhận. Mình chỉ biết cái phòng xẹp mà thôi. Khi có chuyện gì mình cũng trở lại trong cái phòng xẹp, hay là gặp những cái trường hợp mà khó khăn cái gì đó là tự nhiên nghĩa là trở lại đề mục chính, trở lại đề mục chính. Thì quý vị thấy mình tập một lát là tự nhiên mình giữ một đề mục vào. Mà cái thiền định là sao? Thiền định là một đề mục này. Không biết, không hiểu tâm, không biết cách quan sát tâm, chỉ có một đề mục thôi, chú hết tâm vào trong đề mục đó. Đó là lý do tại sao mình nhắc quý vị để quý vị mở tâm ra và quan sát được, để cái phương pháp thực tập quý vị nó đừng đi qua một cái chuyện khác. Đơn giản như vậy thôi. Còn nếu mà quý vị tập, mà quý vị tập theo thiền định thì quý vị chỉ có một cái đề mục mà thôi. Đó. Bây giờ vị sư này truyền pháp nói như thế này: thưa thiền sư, con ngồi thiền chánh niệm, con không quan sát một đề mục nào đặc biệt hết trơn. Hồi trước thì con vô ở trong hơi thở hoặc trả phòng xẹp, mà con để tâm yên để xem tâm biết đối tượng nào. Con chỉ ngồi yên xem thử tâm con nó biết đối tượng nào, đối tượng nào đến thì con ghi nhận như vậy. Đôi khi thì hơi thở, đôi khi thì tiếng động, đôi khi thì tiếng tim đập, vân vân và vân vân. Và con chỉ biết và biết như vậy xuyên suốt thì ngồi mà không biết có được không? Đúng rồi. Được, tâm mở rộng hay biết các quan và quan sát, tâm thuần hay biết một cách liên tục khi các đối tượng tiếp nối sanh khởi. Ví dụ như tiếng động chẳng hạn, là bạn sẽ thấy bạn nghe rất là nhiều tiếng động và nó cứ tiếp tục hết tiếng này tới tiếng kia. Ở đây mình thấy tiếng đồng hồ không? Gần như là liên tục. Thành ra quý vị ở trong phòng xẹp, quý vị tiếng động, phòng xẹp tiếng động, phòng xẹp tiếng động, phòng xẹp tiếng động, là quý vị không ở trong một đối tượng, tức là tâm quý vị nó mở ra. Tuy nhiên phải nhớ rằng khi chánh niệm yếu, tâm không bắt được một đề mục nào một cách đúng mức, nó sẽ mau chán, yếu và có khuynh hướng tại lăng xa. Tâm mạnh bạn có thể liên tục duy trì sự quan sát nhiều đối tượng. Tâm mạnh là tâm thế nào? Là tâm tỉnh táo, tâm không hôn trầm, tâm không thống. Đó, thì tùy theo mỗi người. Ví dụ như mình ở trong một đề mục trước, rồi mình coi thử cái tâm của mình bây giờ nó yên ổn chưa. Tâm bây giờ gọi là tâm mạnh. Tâm mạnh là nó bây giờ nó tỉnh táo này, nó không có hôn trầm này, nó không có chạy lăng xăng này. Thì lúc bây giờ mình hãy mở ra để mình quan sát thêm nữa. Chỉ như bây giờ mình ở trong hơi thở, mình xem thử mình có nghe được thêm tiếng động nào không. Và nếu mình nghe được tiếng động nào, mình xem thử coi thử mình thấy được cái sự xúc chạm nào không. Mà quý vị biết sao nó làm cái thói quen là sư ngồi một cái là sư cũng ở trong phòng xẻ thôi, mà tự nhiên ở phòng xẹp, nhưng mà tiếng đồng hồ này thì không lọt đi đâu được rồi, nó chạy ra tiếng đồng hồ, rồi hai cái tay sư để thế này sư ghi nhận được. Thì quý vị thấy ba đối tượng một lượt, thì mình ở trong phòng xẹp là nó chạy ra cái này, nó chạy ra cái này. Đó là cái thói quen này. Vì vậy mình tập đi, mình tập, mình quan sát lại thì tự nhiên nó có cái thói quen là tâm tự nhiên nó mở ra. Hành giả có thể áp dụng hai cách: khi bạn cảm thấy tâm yếu và chưa có đủ chánh niệm, hãy vô trong cái đề mục chính mà mình đã lựa. Ví dụ mình vô trong hơi thở, vô trong phòng xẹp. Khi tâm đã mạnh, đã có chánh niệm đầy đủ rồi, lúc bây giờ hãy tự động mở ra, và lúc bây giờ tâm nó sẽ ghi nhận một cách rất là tự nhiên các đối tượng. Như vậy là sự ghi nhận các đối tượng, nó ghi nhận được nhiều đối tượng là do tâm niệm của mình mạnh, chứ không phải mình muốn. Cái khi mà quý vị ngồi ra, sư hướng dẫn, sư nói quý vị có 5 đối tượng. Đây là sư giới thiệu quý vị cách thức quan sát các đối tượng thôi. Ví dụ như bây giờ, ví dụ cái hơi thở chẳng hạn, đừng có đi theo thở vô, đừng đi theo ra. Đó là cái cách để mình nói, để mình chỉ cho người ta cách quan sát. Còn mà khi mà quý vị mà biết rồi đó, là quý vị để yên mà tự nhiên cái đối tượng nào tới thì nó biết thôi. Ví dụ như mình ngồi cạnh một người nào đó mà họ cũng bị trục hoài, là cái chất động nó hạnh nhất là trong hơi thở, hoặc giả là tiếng động của đồng hồ chẳng hạn, hoặc giả là mình ngồi chứ mình đau rất là dữ, thì cái cảm giác này là mạnh nhất, chứ đâu có phải là mình ở trong hơi thở đâu. Vì vậy hãy để cho tâm nó ghi nhận một cách rất là tự nhiên. Làm như vậy tâm nó rất là thoải mái, tâm không mệt. Như vậy chúng ta có thể áp dụng hai cách. Hoặc giả, thứ nhất là tâm yếu thì vô trong đề mục chính, tâm mạnh thì mở rộng tâm ra để cho các đề mục khác vô một cách tự nhiên và chúng ta ghi nhận chúng. Do đó là vấn đề tùy theo chánh niệm như thế nào. Có một cái sự nguy hiểm của phương thức mở tâm ra là khi đề mục vô nhiều quá là tâm nó bị phóng dật liên tục. Đó là lý do tại sao người ta kêu mình là bắt đầu bằng một đề mục trước là vậy đó. Thì mình không quen, mình để yên để coi thử sao tâm nó chạy tùm lum tà la, tâm mình yếu mà. Vì vậy ông thiền sư ông cũng nhắc nhở mình vậy đó, là cái phương pháp mà chỉ để cho quý vị quan sát nhiều đề mục là làm để cho quý vị đừng ở trong quá nhiều trong một đề mục, chú tâm quá nhiều trong một đề mục. Bởi vì khi chú tâm là nhiều nhiều trong một đề mục thì cái định tâm nó mạnh mà chánh niệm không có, và mình cái tâm của mình nó không có biết cái gì xung quanh nữa. Cái chuyện mà quan sát nhiều đề mục, và sư nhớ ông thầy thiền sư ông kể đấy, hòa thượng Sửu Minh hồi xưa đó, trong khi mà ngài nói chuyện, ngài bàn chuyện với chư tăng này vậy, đang ngồi nói chuyện vậy tự nhiên ngài nói đừng nói nữa, có người đi vô, có người đi vô thầy. Ông thiền sư thầy của sư nói hồi đầu tôi không biết, tôi tưởng chắc là ngài có thần thông. Sau khi tôi tập tôi ngoại với ngài và tôi trình pháp với ngài, tôi nghe ngài giải thích, tôi mới hiểu rằng là cái tâm của một người tập thiền tứ niệm xứ không bao giờ nó focus vào một cái điểm nào hết trơn. Ngài ngồi nói chuyện với chư tăng bàn chuyện trụ trì mà tâm của ngài cũng mở ra, vẫn để như thường mà tâm vẫn còn biết những cái chuyện khác nữa. Vì vậy khi mà chiếc xe của cái người thí chủ nó vô đó, là ngài nghe chiếc xe chạy là ngài biết sắp sửa có người vô. Nhất là ngài cái người đó là bà đó là có chiếc xe, là ngài nghe cái tiếng mà ngài biết được chiếc xe gì của ai. Vì mình cũng có thói quen vậy, ví dụ như mình đang ngồi nói chuyện thì mà nghe tiếng xe chạy vô thì mình biết tiếng xe chạy vô. Mà gần đây là bên Myanmar lúc đó bây giờ xe rất ít, chỉ có bà đó có chiếc xe thôi, thì khi nghe tiếng xe hơi mình chạy vô ngài biết là bà vô. Đôi khi bà vô bà lấy tiền hay là người ta cúng dường mà đang ở cất trong nhà băng cho chùa. Thành ra không phải là do thần thông, mà ông nói rằng là tại vì cái tâm của ngài luôn luôn nó mở ra, nó không bao giờ ở trong một, nó trong không trú trong một. Vì vậy nó làm cái công việc giống như là một cái người mà quản lý một cái nhà hàng vậy đó, supervisor manager đó, đứng trên nhìn hết tất cả mọi chuyện, chứ không phải là nó ở một cái câu chuyện. Cái người mà làm công là chỉ biết làm một chuyện thôi. Tuy nhiên tôi kêu anh làm chuyện này, anh rửa chén giùm tôi, là anh làm anh dọn bàn giùm tôi, là anh cúc giùm tôi, anh nấu giùm tôi thôi, để làm biết một chuyện này. Còn cái ông mà quản lý là ông đứng bên anh dọn, cái chỗ nào thiếu chỗ nào, ngoài trường nhà bếp thì chắc ông làm được thôi, chứ còn thế mà thiếu người dọn dẹp rồi ông sẽ là tự tay tới đó ông làm thôi. Giả là ông điều khiển nhân viên như thế nào để mà cho cái tiệm ăn cái sinh hoạt một cách bình thường. Đó là cái vai trò của người supervisor. Thì cái tâm của mình nó cũng phải vậy. Lúc đầu nếu mình chỉ focus, mình chỉ chú tâm vào một cái, mình sẽ không hiểu gì được câu chuyện đâu. Mà mình phải mở tâm ra để mình quan sát cho rộng rãi, thì mình sẽ hiểu là cái tâm sinh hoạt như thế nào. Bây giờ có một bài khác nữa cũng nói về vấn đề mà mở tâm ra. Nhưng mà cái bài này thì nói rằng là sở dĩ mà mình mở tâm ra được là nhờ có cái chánh niệm. Và phương pháp thiền sư dạy là đừng chú tâm. Con thấy điều này hay vì khi chú tâm vào một đối tượng, tâm ưa phản ứng về đối tượng đó. Khi mở tâm ra, bây giờ tâm sẽ quan sát nhiều đề mục khác nhau, vì vậy giải quyết được vấn đề này. Anh Đạn nói rằng là hễ mà khi mà mình chú ý nhiều vào trong một đề mục đó, thì cái tâm mình nó ưa suy nghĩ về đề mục. Nếu mà cái đề mục nó tốt, mình thích đó, tự nhiên mình đắm chìm vào đó. Ví dụ như có một sư cô nói với sư rằng là ngồi theo dõi hơi thở, thấy hơi thở nó nhỏ dần nhỏ mà hễ mà nó cái thở mà càng nhỏ bao nhiêu là thấy tâm nó thoải mái bao nhiêu. Các quý vị thấy khi mà quý vị ở trong một đề mục là tự nhiên nó xét đó về đề mục. Tôi nói rằng cái đề mục này tốt hay, hoặc giả là quý vị ở trong lâu trong kích động thì quý vị tâm quý vị bực bội khó chịu, quý vị cho kích động này xấu, cái này là làm mình khó chịu chẳng hạn. Vì vậy anh định nói rằng là thưa thầy, con để ý rằng là hễ mà mình để ý nhiều, tâm của mình ở trong một đề mục quá lâu á, thì mình tâm mình ưa phản ứng về đề mục. Còn ngược lại bây giờ mình mở ra, mình chỉ biết chút chút yên chút thì tâm không phản ứng chút nào hết trơn. tránh được cái vấn đề này. Trả lời: cũng có thể, nhưng sự thực tập không khuyến khích, hãy không khuyến khích hành giả phải cố gắng hay ghi nhận cho được nhiều đề mục khác nhau. Các vị thấy không? Nãy giờ mình nói là phải ghi nhận cho được nhiều đề mục, mà ông nói không, tôi không khuyến khích quý vị cố gắng đi ghi nhận nhiều đề mục. Chúng ta có thể bắt đầu bằng một đối tượng để cho chánh niệm được mạnh. Khi chánh niệm mạnh rồi thì tự nhiên hành giả sẽ nhận ra 2 hay 3 đối tượng cùng một lúc. Thấy được nhiều đối tượng là nhờ sao? Là nhờ phẩm chất của chánh niệm cao. Khi hành giả không chạy theo đối tượng, không bám vô đối tượng, ghi nhận được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Khi chánh niệm bén, tâm mạnh thì tự nhiên bạn sẽ thấy nhiều đối tượng cùng một lúc. Như vậy cái sự kiện mà thấy nhiều đối tượng cùng một lúc là do niệm của mình mạnh, chứ không phải mình cố gắng mình làm vậy. Người ta hiểu lầm là thấy nhiều đối tượng đây là sao, là nhìn đối tượng này, ví dụ như hơi thở trước, rồi bỏ hơi thở quan sát cái âm thanh, bỏ qua cái âm thanh rồi tiếp động quan sát cái sự xúc cảm. Không phải là như vậy. Cái đó là không phải mở tâm ra, cái đó là mình vẫn còn focus, mình còn giữ từng trong từng điều cái đề mục một. Một điều khác nữa, khi hành giả hiểu rằng đối tượng đã nằm sẵn trong tâm, cái này là rất là khó hiểu đối với hành giả sơ cơ. Một điều khác nữa, khi hành giả hiểu là đối tượng đã nằm sẵn trong tâm, bây giờ chỉ để ý tới tâm thôi. Khi để ý tới tâm, tức là tâm biết, đối tượng của các căn sẽ xuất hiện một cách tự động. Khi anh chị em tập thiền, lúc đầu là anh chị em để ý tới cái đối tượng thôi, là ví dụ như mình để tới ý tới tâm động được, phải không? Bây giờ khi ta tập một thời gian rồi đó, mình đừng có thèm để ý tới đối tượng nữa, tới được tâm động nữa, mình để ý cái tâm mình đã biết tâm động. Bởi vì sao? Bởi vì trong cái biết nó đã có tâm động trong rồi. Nếu mà không có tâm động thì biết cái gì? Ví dụ như bây giờ đó, sư nói quý vị nghe, có vậy không? Quý vị nghe tức là quý vị đang biết cái này. Phải nghe tức là biết chứ, phải nghe, phải biết cái gì đó mới gọi là nghe chứ. Là thì hễ mà nó nghe thì phải có tâm động. Khi tới một giai đoạn nào, lúc đầu mình chỉ để ý tới đối tượng là tác động thôi. Bây giờ mình biết rằng có tác động này là phải có cái nghe. Và cái nghe trong có mặt, khi mà để ý tới cái nghe này là sẽ không cần phải để ý tới đối tượng là tác động nữa. Và khi mà để ý tới cái nghe này là tất cả các đối tượng khác nó sẽ mở rộng ra. Tức là anh chị em sẽ từ đi vô trong đối tượng mà nhảy qua tâm đó. Tâm này là tâm biết đó. Vì vậy ông nói rằng hễ hành giả hiểu rằng tới một giai đoạn mình tập, mình hiểu rằng trong cái nghe đã có đối tượng là âm thanh trong đó rồi, trong cái thấy đã có cảnh sắc trong đó rồi, thì bạn chỉ cần để ý tới tâm nghe và tâm thấy thì bạn sẽ thấy tất cả các đối tượng khác nó không xuất hiện cùng một lúc nữa. Mà sư nói lại đây là cái này là mình tập một thời gian mình mới hiểu, còn lúc đầu nó hơi khó. Khi hành giả chú tâm vào một đối tượng, tâm sẽ có thì giờ suy nghĩ về đối tượng, suy nghĩ sai phản ứng sanh lên. Khi không chú tâm chánh niệm quan sát đều tất cả các đối tượng thì tránh được điều này. Tôi rất sợ khi hành giả chạy theo từng đối tượng một. Thưa thiền sư, khi để tâm chánh niệm một cách tự nhiên thì con thấy có định nó đang này đó. Đây là một để trả lời cái câu hỏi của một vị này. Làm sao mà trong chánh niệm mà có định được? Khi để tâm chánh niệm, đây là câu hỏi à, khi để tâm chánh niệm một cách tự nhiên thì con thấy có định ở trong này. Trả lời: vâng, dĩ nhiên khi có chánh kiến thì có tâm định. Tại sao vậy? Tại vì khi tâm có chánh kiến, nó sẽ không bám vào đối tượng hay xua đuổi đối tượng. Hành giả nhận rõ đối tượng là những hiện tượng tự nhiên, không có ai trong này cả. Suy nghĩ như vậy cho nên tâm chấp nhận đối tượng, tâm chấp nhận rồi tâm yên ổn, lúc bây giờ định có mặt. Bây giờ mình trở lại cái câu chuyện của vị hành giả trình pháp mà nói rằng là tôi nghe tiếng người ta ngáy tôi rất là khó chịu. Lúc đầu mình nghe thì mình nghe mình chỉ để ý tâm động thôi, nhưng mà một lát đó, quan sát được tâm khó chịu. Vị hành giả này trình nói tôi quan sát tâm khó chịu, khi quan sát tâm khó chịu rồi, khó chịu bắt đầu hết rồi, thì tôi để ý tới tâm động nó lên xuống. Nó không phải là một tiếng động, tiếng ngáy nó khi to khi nhỏ, khi lên khi xuống, nó trầm nó bổng. Chắc chắn dĩ nhiên là không thay đổi, nhưng mà nó trầm nó bổng, nó lên nó xuống nó thay đổi. Như vậy thì anh chị em thấy trong trường hợp này không còn quá là ngáy nữa, mà lúc bây giờ là tiếng động thôi. Mà hễ mà mình chỉ quan sát tiếng động thôi, tức là trong này nó có trí tuệ, có chánh kiến, có chánh niệm, có chánh kiến, thì tự nhiên tâm yên. Tâm yên là có định. Chưa nói gì quý vị hiểu không? cái định nó khởi sanh. Tại vì sao? Tại vì trong cái chánh niệm nó có tánh kiến, mình duy trì chánh niệm và mình nhận ra rằng nó cái này nó chỉ là đối tượng mà thôi. Cũng giống như hồi nãy sư có giải thích, có một sư cô đó, sư cô ngồi rất là nóng, khó chịu vô cùng, trời nóng mà lúc đầu nó bức xúc, nó bực bội lắm, nhưng mà rồi làm sao, mình là sư cô mà mình đâu có cổ y cổ áo, là mình mặc áo thun mình ngồi được. Lúc bây giờ cô đấy, tôi lý cái nóng là đối tượng, cho nên cái quan sát cái tâm khó chịu trước, khi tâm khó chịu nó dịu xuống rồi lấy cái nóng làm đối tượng, nóng cái đối tượng đó và hơi thở giống nhau, thành nóng hơi thở, nóng hơi thở, nóng hơi thở, hay là khó chịu hơi thở, khó chịu hơi thở, lát cái cuối cùng không hết, hết nóng không thấy nóng nữa. Bởi vì sao? Bởi vì cái tâm nó chấp nhận cái nóng này là đối tượng mà. Vì vậy trong cái niệm nó có cái chánh kiến, có trí tuệ, khi niệm có chánh kiến có trí tuệ tự nhiên có định. Ví dụ như đau nhức, khi hành giả hiểu đau là một hiện tượng tự nhiên thì tâm của bạn không đối kháng, không rực rãi với cái đau, tâm yên ổn chấp nhận định tâm đang có mà. Khi đau nó khởi sanh, bạn quan sát đau, tức là bạn có chánh niệm và bạn nhận ra rằng đau là một hiện tượng tự nhiên. Như vậy là bạn có trí tuệ, có chánh kiến. Mà hễ mà có trí tuệ thì tự nhiên tâm không còn phản ứng đau còn đó, mà tâm không có rực rãi, không khó chịu nữa. Và tâm không rực rãi khó chịu là tâm yên, không biết là bạn có định. Như vậy có chánh niệm, có chánh kiến là tự nhiên định tới. Có hai loại định, định của thiền Samatha tức là thiền định, và định của thiền Vipassana là thiền tứ niệm xứ. Định của thiền chỉ hay thiền định Samatha, lúc hành giả chỉ có một đối tượng, chú tâm hết vào đối tượng đó, tâm của bạn sẽ rất an định. Tâm định nhờ chú tâm, khi chú vào một đối tượng tâm không suy nghĩ được, cho nên tâm bây giờ lắng xuống, do đó bạn cảm thấy yên. Như vậy cách thức tập thiền định là chú tâm hết sức vào trong đối tượng. Khi chú tâm vào trong đối tượng nhiều rồi thì cái tâm của mình không có dịp để suy nghĩ nữa, nó phải ở trong đối tượng đó thôi. Mà khi nó không suy nghĩ được thì tâm nó càng lúc nó càng lắng xuống và nó yên. Như vậy là cái định này nó đến từ cái sự chú tâm. Ngược lại trong thiền tứ niệm xứ, định tâm khởi sanh nhờ bạn có chánh niệm và có chánh kiến hoặc chánh tư duy. Tâm hành giả suy nghĩ đúng, thái độ chân chánh, cho nên tâm yên, tâm chấp nhận. Một số người hành thiền và nói với tôi là thiền mở mắt họ không thiền được, mở mắt làm cho định tâm mất. Tôi hiểu ngay vị này có được định tâm nhờ thiền Samatha, tức là thiền định. Vì một người mà tập thiền định á, thì họ cái chú tâm rất là dữ, mà khi mà mở mắt ra cái cảnh sắc này rất là mạnh, cái đối tượng ở bên ngoài nó mạnh quá làm cho họ bị chia trí, và khi họ chia trí họ không tập trung được ở trong đối tượng, do đó họ cảm thấy định tâm tụt. Thì ông thiền sư này nói rằng là hễ khi mà người ta nói rằng là tôi ngồi thiền tôi mở mắt được, tôi phải nhắm mắt thôi, vì mở mắt tâm tôi nó loãng, nó không có định, thì ông nói rằng là những cái người này tập thiền là có định được là nhờ tu tập, tức là cái định nó đến từ Samatha. Tôi suy nghĩ vị này tại sao vậy, khi mở mắt đối tượng của cái nhìn rất mạnh nên vị này không thể tập trung 100% vào đối tượng mình muốn, như hơi thở chẳng hạn, không chú được hết sức vào đối tượng mình muốn, cho nên định tâm mất. Vì vậy vị này nói rằng tôi định tâm của tôi yếu. Ngược lại đối với một người tập thiền Vipassana, cảnh sắc cũng là đối tượng có thể quan sát nên không mất định tâm. Người tập thiền định gặp nhiều khó khăn, nếu trong khi đang thiền mà rụt rịch hay phải nuốt nước miếng, những hoạt động này làm chia trí, cho nên họ không muốn, họ chỉ muốn chú tâm vào hết vào đề mục đã ấn định là hơi thở hay là bất cứ một cái gì. Quý vị thấy không, ngay cả cái chuyện mà nuốt nước miếng cũng sợ nữa, bởi vì nuốt nước miếng đó, cái tâm nó để ý cái chỗ đó là tâm định suốt. Vì vậy cái người mà tập thiền định họ ưa tới cái chỗ vắng lặng, yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Cái chỗ động người ta tập không được, tập được là tại vì sao? Tập tâm định nó yếu, nó bị loãng đi bởi vì những cái hoạt động ở bên ngoài. Tâm lo lắng vì phải không cẩn thận để định tâm mất, loại định tâm này không áp dụng được trong đời sống thường nhật. Khi ngồi thiền có định, thả ra đứng dậy là mất hết tất cả tâm định. Có một hành giả trình là vị này có định tâm mạnh lúc đi thiền hành, trong khi đi tới đi lui thiền hành định tâm rất là mạnh, nhưng khi tới gần cửa nhìn vô lỗ khóa để mở cửa thì định tâm mất. Tại vì khi bận nhìn vào lỗ khóa, định tâm không còn nữa. Vì người này khi tập thiền thì hơn chú tâm 100% vào đối tượng. Bây giờ mở mắt ra để ý tới đối tượng khác là cái định tâm nó tụt xuống. vì vậy thiền định quay về chơi rất là khó tập cho phải chơi, quý vị thấy không, cũng công phu ghê lắm, lơ mơ là mất. Vì vậy nếu mà chúng ta sống trong đời sống hàng ngày thì chúng ta phải tiếp xúc với gia thiệp, tốt nhất là tập thiền tứ niệm xứ. Bây giờ khi coi còn cái gì nữa, đó là những cái phần trình pháp mà hôm nay sư có dịp sư giảng giải thích thêm. Bây giờ sư muốn đọc cho quý vị nghe một cái bài pháp mà sư nghĩ rằng là đa phần chúng ta gặp trong cái cuộc sống hàng ngày, đó là khi có một cái chuyện mà gì mà buồn khổ mà trái ý nghiệp lắm thì mình ưa đem tới mình chia sẻ với người khác. Quý vị nghe cái lời trình pháp này. Thưa thiền sư, mấy lúc gần đây cái ông mà trình pháp là bổn sư, con có chuyện đau khổ trái ý nghịch lòng xảy ra cho con, nhưng con dừng tư duy và suy nghĩ rằng chúng chỉ là những hiện tượng tự nhiên mà thôi. Mặc dù tư duy như thế, tâm vẫn chưa có sự chấp nhận, tâm vẫn chưa buông bỏ. Khi câu chuyện trảo trở lại, tâm bên trong vẫn còn hờn giận bực bội rất dữ về đối tượng. Khi mà tôi thấy là cái chuyện mà tâm tôi đó có chuyện bực bội về cái đối tượng đó, thì tôi nhắc tôi rằng nó là một hiện tượng tự nhiên. Và tôi thấy rằng cái nhắc hiện tượng tự nhiên nó chưa có suy nghĩ chút nào hết trơn. Bữa nào gặp đối tượng nó vẫn bực bội lại như thường. Như vậy là chỉ dùng tư duy để đè nén phiền não này xuống, chứ thật sự mình chưa buông bỏ, chưa tha thứ chút nào hết trơn. Khi mà cái đối tượng xuất hiện trở lại, hoặc giả tâm tôi suy nghĩ về đối tượng là tôi thấy tôi bực bội, tôi khó chịu. Như vậy những lần trước tôi nói là tôi tha thứ, tôi buông bỏ, vì đó là những hiện tượng tự nhiên, điều đó không đúng chút nào hết. Bây giờ tôi thành thiền, tôi mới thấy một cách sâu sắc như vậy. Trả lời, tâm chỉ chấp nhận buông bỏ thực sự khi niệm định tuệ mạnh có mặt trong tâm. Niệm định tuệ yếu không chấp nhận gì hết đâu, bạn đừng có tưởng. Nghĩa là bạn chỉ chấp nhận buông bỏ thực sự khi có niệm, có định và có tuệ. Tuệ giác dạy mình cái gì đó thì mình mới có sự chấp nhận. Và nếu mà không có thì không chấp nhận gì hết, bạn chỉ đè nén xuống mà thôi. Thưa thiền sư, nhưng có những trường hợp ngược lại, tâm con có thực sự có sự chấp nhận, có sự buông bỏ. Vì khi suy nghĩ nhớ lại, tâm không hờn, không giận chút nào cả. Tâm bây giờ tự do, tâm bây giờ rất nhẹ nhàng, không cần phải suy nghĩ, nói rằng đó là những hiện tượng tự nhiên, thôi bỏ qua, không cần gì hết, mà cũng không thấy đau khổ, không thấy phiền não. Ông không phân cách trong tình sự thấy có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, mặc dù tôi đã nói rằng là hiện tượng tự nhiên, mà khi mà tôi nghĩ tới đối tượng, tôi vẫn còn bức bội, tôi vẫn còn sân hận. Còn trường hợp thứ hai, không biết tại sao mà tôi chấp nhận được rất là dễ dàng. Vì vậy khi mà tôi nghĩ tới đối tượng, tôi không còn bực bội nữa, tôi không cần phải suy nghĩ gì hết trơn, nó tự động hơn, nó tha thứ, nó tự động nó bỏ qua cho đối tượng. Trả lời, tâm lý thông thường của chúng ta ít ai muốn có những kinh nghiệm đau khổ hay những chuyện trái ý xảy ra cho mình. Đúng ra khi tâm có trí tuệ, có chánh kiến thì đây là những kinh nghiệm thích thú để quan sát, học hỏi và rút tỉa kinh nghiệm. Ông sư niệm trình bày nó có hai chuyện. Khi mà người ta nói cái gì mà đụng tới tôi bực bội, tôi khó chịu người lắm, tôi nhắc nhở tôi rằng là nó là những hiện tượng tự nhiên thì tâm tôi nó dịu xuống. Tôi suy nghĩ rằng người này là một cái người mà mình họ có một cái tâm rất là hố nghịch, họ muốn làm những cái chuyện mà trái ý nghịch lòng cho mình, họ xung khắc với mình, thôi bỏ qua đi. Mặc dù tôi suy nghĩ như vậy mà khi mà tôi nhớ lại, tôi vẫn bực bội như thế. Có những cái trường hợp tôi tha thứ rất là dễ dàng. Theo thầy sư nói này, sư phải nhớ một điều này: những cái trường hợp mà khó khăn như vậy, những người mà làm cho mình bực bội khó chịu á, trên nguyên tắc á, không ai nữa. Người ta chỉ muốn cái chuyện gì mà tốt mà thôi. Tâm lý thông thường của chúng ta ít ai muốn có những kinh nghiệm đau khổ hay những chuyện trái với nghịch lòng ngược. Nhưng mà thật ra khi mà tâm có trí tuệ, có chánh kiến thì đây là những cái kinh nghiệm thích thú này. Để làm gì? Để học hỏi, quan sát và rút tỉa kinh nghiệm nữa. Như vậy là ví dụ như chẳng hạn hồi nãy mình nói cái chuyện mình ngồi nằm gần một cái người mà ngáy rất là dữ trong khi mình đang muốn ngủ, hoặc giả mình đi sau lưng một cái người mà rất là thúi, thì đây là những cái chuyện mà trái ý nghịch lòng mình không muốn này. Nhưng mà có phải là nhờ vậy mà mình rút ra những bài học và rút tỉa những cái kinh nghiệm trong cuộc sống không? Vì vậy ông nói rằng là sư trình bày là sư nói rằng có những cái trường hợp mà sư tha thứ dễ, đây là những cái trường hợp dễ dàng cho sư này. Còn ngược lại có những trường hợp sư không tha thứ được, sư không buông bỏ được, thì sư phải nhớ rằng đấy cũng là trường hợp rất là tốt nữa. Hãy lấy những cái trường hợp này để học hỏi, để rút kinh nghiệm. Khi tâm yếu, tâm không có trí tuệ thì ngược lại nó ưa xua đuổi, ưa tránh né và không muốn đối đầu với những đau khổ. Khổ hay lạc đều giống nhau cả, chúng chỉ đối tượng mà thôi. Thưa thiền sư, một đôi khi đau khổ quá chịu không nổi, phải nói ra với ai đó để xả bớt cái sự căng thẳng trong người. Trả lời, làm vậy bạn đang chia tội với người khác đấy. Người khác đồng cảm với mình, họ hoan hỷ, họ nghe, tức là họ đang chia phiền não của mình, vì vậy mới gọi là chia tội. Thì thấy cái chuyện này mình làm mỗi ngày, mình bực bội một cái người nào đó, một ông sư, một bà vải, là một cái người nam người nữ nào đó, là mình đem đi mình nói à. Mình nói rồi bà kia cũng đã lắm, ừ tôi thấy cái bà nó cũng vậy rồi đó, hai người cùng chia tội với nhau cái gì. Thay vì nó xa thú mà làm thay chuyện tốt mà xa thú cái chuyện tội đó. Vì sao? Tại bà đó bà đang sân, phải không? Vì cái cô đó là cái bà đó là vị ông sư, cái bà sư cô nào đó. Rồi bây giờ mình cũng hùa có nữa. Đúng rồi, tôi thấy bà nó cũng vậy là thôi. Quay là chia phiền não, chia tội đó. Mà anh chị em có thấy không? Mình làm mỗi ngày. Mình hãy mà gặp cái chuyện gì mà ở chùa mà lộn xộn là bắt điện thoại kêu sư nói. Trời ơi, ông sư đó làm vậy, ông sư đó. Lúc bây giờ sư làm thinh, sư nín 100%. Bởi vì mà sư mà nói gì vô một cái là sự chia tội của người ta. Lúc bây giờ chỉ có một cái thái độ duy nhất là làm thinh thôi, đừng nói gì hết trơn. Thì bất cứ mình nói cái gì mà mình thuận theo cái người đang nói xấu về đối tượng nào đó đó, mình đang chia tội với người ta đó. Tại sao mình chia tội này? Cái người này bị người khác nói xấu, tức là do cái nghiệp của họ trong quá khứ cao. Vì họ tạo một cái nhân gì đó, do đó mà bị người ta nói xấu, người ta vu oan, hay là người ta làm cái chuyện cho mình bực bội khó chịu. Mình không chấp nhận điều đó, mình không hiểu cái luật nhân quả, mình bực bội, mình phản ứng, mình nói người này xấu, người kia xấu, mình phê bình, mình chỉ trích, là đang tạo một cái nhân mới. Bởi vì cái người đó mà không nói mình thì người khác vẫn nói như thường. Cái trường hợp mà quý vị thấy cái đứa con rất là rõ này. Thế ai mà chửi mình á, mình không giận, cho mà con mình chửi mình giận dữ lắm, phải vậy không? Nhưng mà thật ra mình, tại sao mình giận nó? Mình nếu mà mình hiểu nhân quả nghiệp báo thì mình phải biết rằng là cái đứa con này mà nó không chửi mình thì người khác cũng chửi thôi. Chính cái nhân bất thiện trong quá khứ mà mình đã tạo, mượn cái miệng của thằng con mình để nó chửi mình, và đó chính nó đang tạo một cái nghiệp ác mới này. Chửi cha mẹ mà là muốn nghịch đại tội mình nhớ chưa, thì đáng lẽ là mình phải thương con mình cho mình không ghét nó, rồi mình phải là làm thinh và mình cảm thông với nó. Chứ mình đừng có bực bội, mình đừng có suy nghĩ rằng con tôi đẻ ra nó dám chửi tôi, hay là nó đối xử tôi tàn tệ như vậy kia cái nọ. Đó là câu chuyện đang xảy ra trong gia đình sư là vậy đó. Mà bây giờ mình nói một cái gì nữa thì cho cái người mà đang đau khổ đó họ vơi bớt, thì mình phải nói xấu với người kia. Mà khi mà mình nói xấu với người kia là cẩn thận đấy, mình đang chia tội với người ta đấy. Tốt nhất là đừng bao giờ làm vậy. Khi một cảm xúc quá mạnh, thay vì nói cho ai nghe, mình đổi đối tượng, quan sát đối tượng trung tính, tức là bạn trở lại đi cái hơi thở của bạn. Bây giờ nó mạnh quá mình chịu không nổi, mình quan sát không được mà. Thì thôi bây giờ trở lại còn sẽ trở lại hơi thở. Khi tâm tương đối ổn rồi, hãy quay trở lại quan sát những cảm xúc, những suy nghĩ và cảm giác. Nhờ vậy thì cái tâm mình bắt đầu yên. Khi tâm mình yên rồi thì mình không đi nói cái gì nữa hết trơn. Thưa thiền sư, sự việc quá lớn, có những chuyện quá lớn, những chuyện quá quan trọng, quá bức xúc, không giữ nổi, phải nói ra cho thấy bất khổ. Ông thầy sư nói là đừng nói ra. Nói ra mà người ta mà đồng ý với mình là mình phải họ chia tội với mình đấy. Mà ông này không nói, dạ không, có những chuyện mà gọi là lớn quá, bức xúc quá, chịu không nổi, phải nói. Không nói thì chịu không được. Trả lời, đúng ra là không bớt gì đâu, nói ra cho bớt khổ. Mà ông nói không bớt chút nào hết. Khi muốn nói thì tâm phải nhớ lại câu chuyện, càng nhớ càng thêm khổ thôi. Đây là thói quen xấu mà chúng ta phải bỏ. Khi mỗi lần bạn nói thì bạn phải nhớ lâu, và câu chuyện đau khổ sẽ được tô đậm nhiều lần, và bạn nhớ càng nhiều lần. Hết giờ là cái gì nữa? Đọc tiếp không quý vị? Chút nữa ha.
Dạ.
Thì quý vị thấy không, đây là cái chuyện mà nó mình gặp ở trong cái đời sống hàng ngày của mình. Thế mà ai mà ai mà cái mình chỉ trích là nói xấu mình hay làm cái chuyện gì mà sai trái là mình đem mình nói cho người khác. Và khi mà mình nói cho người khác thì mình mong người khác cũng đồng cảm với mình, cũng nói cái gì mình không biết rằng là hai người đang chia tội với nhau. Thay vì nói chỉ xa thú thì biết nói chỉ gì ngược lại, có cái chữ nào mà nghe là xa thú chắc là chúng tốt ha, mà chúng xấu lắm, chứ phải nói xu thá làm sao đây. Sư nói với tôi rằng chuyện quá lớn và chuyện quá nghiêm trọng. Thế nào quá lớn và quá nghiêm trọng đây? Lớn quá, nghiêm trọng quá, không xử lý nổi thì để yên như vậy thôi. Mình có thể nhờ người khác giúp giải quyết những khó khăn, nhưng tuyệt đối đừng đem chuyện đau khổ của mình kể lể than vãn cho người khác. Nó vô ích, nó chỉ làm cho mình thêm khổ. Và một cách vô tình mình đã khuyến khích người khác tạo một cái ác nghiệp. Mình đã tạo một cái nhân ác mới này. Tại vì người ta nói chuyện đau khổ cho mình, người ta làm những cái chuyện làm cho mình bức xúc ra, là do cái nghiệp trong quá khứ. Rồi bây giờ mình không chịu, rồi mình còn tới mình nói nữa, bà kia nghe mình nói cũng tuôn vô, nói theo nữa. Hai người toàn nói chuyện xấu không. Tôi muốn biết hành giả tập bao lâu rồi mà sao không chịu được, mà không chịu quan sát tâm mà chỉ kể cho người khác. Dạ thưa thiền sư, có quan sát, nhưng chuyện lớn quá bắt buộc phải nói cho người khác cho bớt khổ. Trả lời, nguyên tắc của pháp thực tập là khi đối tượng quá mạnh, cảm xúc quá lớn, bạn hãy lựa một đối tượng trung tánh như hơi thở và an trú tâm vô trong đó, quan sát một cách liên tục giúp cho tâm yên xuống. Bây giờ nó có một cái câu chuyện tới làm cho mình suy nghĩ rất là dữ, cảm xúc mình bất mạnh, thì ông khuyên bây giờ đó, thư giãn đi, trở lại vô trong hơi thở của mình, trở lại vô trong phòng xẹt, quan sát hoài đi, sát cho tâm nó yên rồi. Khi quan sát tâm yên rồi, bỏ cái hơi thở, đi trở lại câu chuyện, suy nghĩ trở lại câu chuyện. Lúc bây giờ cái tâm của mình nó yên rồi, mình sẽ thấy rằng cái chuyện mà nó xảy ra thật ra không có nghiêm trọng như mình nghĩ, mà tại vì mình cho nó quá nghiêm trọng cho nên mình phản ứng rất là dữ. Tôi muốn nhắc chung, khi tâm yên rồi, cảm xúc bớt rồi, bây giờ hãy quan sát trở lại. Khi tâm yên nhờ mình quan sát cái đối tượng là hơi thở rồi đó, thì bây giờ trở lại cái câu chuyện cũ, mình sẽ thấy cái tâm mình như thế nào. Khi tâm yên rồi, cảm xúc bớt rồi, bây giờ hãy quan sát nó, tức là quan sát cái cảm xúc. Tôi muốn nhắc chung cho các vị, khi có một kinh nghiệm xảy ra khổ hay lạc, buồn hay vui, hãy duy trì chánh niệm. Nhưng không phải chỉ duy trì chánh niệm cho tâm yên xuống rồi thôi, mà sẽ xem qua kinh nghiệm ý chúng ta có rút tỉa được những bài học nào không. Dạ thưa, có rút tỉa nhiều bài học lắm để áp dụng cho lần tới. Trả lời, nếu thế thì tâm hành giả trải qua nhiều năm sẽ càng lúc càng an ổn bớt khổ, chứ không phải gặp chuyện nói rằng khổ quá phải đi nói cho người khác. Ông nói mình tu tập, mình phải trải qua rất là nhiều kinh nghiệm đau khổ trong cái đời sống tu tập của mình, trong đời sống hàng ngày. Mình cứ quan sát, mình duy trì chánh niệm, mình có học được cái gì không? Thế khi mà có câu chuyện tới, mình cái thái độ của mình như thế nào? Khi mà mình rút tỉa được bài học, mình học được rồi đó, lần sau nó sẽ tới nhưng mà không đến nỗi quá nặng. Thưa thiền sư, con nhận thấy rằng buông bỏ với người nhỏ thì dễ, đó câu chuyện mình nặng là tại vì đó, còn ngược lại cái người này là cái người lớn, có thể là tuổi tác hạ lạp vai vế mà ăn nói những cái câu như vậy không thể nào chấp nhận được. Bởi vì vậy tôi mới nói thiền sư là nó có quan trọng, là bởi vì ông này là ông cụ trì, ông này là ông trưởng lão cao hạ mà ông nói tôi những cái câu như vậy. Ông phải hiểu rằng là tôi đã ở trong chùa này lâu năm, tôi cũng đã giúp cho chùa những cái nọ, mà ông nói tôi những cái câu, đáng lẽ ông là chủ chùa, ông là thiền sư, ông là trưởng lão, ông phải hiểu chứ, mà tại sao ông nói những cái câu xin lỗi stupid như vậy? Tại sao bạn đem trẻ già cao thấp vô trong này? Thưa sư quay trở lại, trẻ già cao thấp đó là tiêu chuẩn tục đế của thế gian mà thôi. Vì phương diện chân đế phiền não giống nhau cả, nếu người lớn thì tâm phải trưởng thành, người ấy sẽ làm những không làm những điều sai trái, nhưng mà không, họ vẫn làm điều sai trái như thường. Bạn đừng có nghĩ rằng những người này là lớn hạ này, đây là một người tu hành này, đây là một người có trách nhiệm trong chùa phải biết giải quyết cái vấn đề, chứ không phải là có những cái thái độ như vậy, hay là không phải là một cái người lớn như vậy mà ứng xử với tôi như vậy. Không, đừng đem cái đó vô, lớn nhỏ không thành vấn đề. Hễ mà họ phiền não rồi thì họ sẽ làm mọi chuyện như những cái người mà phiền não thôi. Ông trụ trì đôi khi ông cũng nổi sân nghiệp phải không, mà khi mà ông nổi sân thì ông quạt hết tất cả mọi người. Họ trả lời có vị không nói ra làm thinh, Nhưng mà khi đụng trận cũng rất là dữ, chẳng phải chăng? Vì vậy mình nói rằng vị này lớn, vị này người tu hành, đó là mình xét vào cái cảnh thực tế. Còn nếu người đó không tu, mà người đó không có tập, người đó phiền não, thì lớn nhỏ gì phiền não giống nhau hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.